Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai ứng cử viên Tổng thống Afghanistan ký thỏa thuận chia quyền. Liên minh NATO nói rằng ngưng bắn ở Ukraine chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Và hội nghị tài chính G20 tìm cách thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Francis Alonso sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về tình trạng phủ nhận những vụ cưỡng hiếp trong thời chiến vẫn tồn tại. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải.
Hai ứng cử viên tổng thống đối nghịch ở Afghanistan, ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani, ngày hôm nay đã ký một thỏa thuận chia quyền để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Lễ ký thỏa thuận diễn ra tại dinh tổng thống ở Kabul dưới sự chứng kiến của tổng thống Hamid Karzai, các vị bô lão cùng với những nhà lãnh đạo tôn giáo. Hai ứng cử viên đã bắt tay và ôm nhau sau khi ký kết thỏa hiệp được chờ đợi đã lâu. Tổng thống Karzai sau đó đọc một bài diễn văn ngắn và chúc mừng hai ứng cử viên đạt được thỏa thuận chia quyền. Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan dự kiến sẽ loan báo kết quả cuộc đầu phiếu vòng nhì ngày 14 tháng 6, theo đó ông Ghani sẽ là người đắc cử. Theo thỏa thuận chia quyền thì người thất cử có quyền nắm giữ hoặc đề cử người nắm giữ chức vụ trưởng quan hành chính và người giữ chức vụ mới được thiết lập này sẽ cộng tác chặt chẽ với tân tổng thống để điều hành việc nước. Các chi tiết khác của thỏa thuận chưa được công bố. Ông Aimal Faizi, phát ngôn viên của Tổng thống Karzai cho biết là ông Ghani theo dữ liệu sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong vòng một tuần. Ông Faizi nói thêm rằng việc đầu tiên của ông Ghani sẽ là ký một hiệp định an ninh song phương với Mỹ được chờ đợi từ lâu để cho phép một lực lượng nhỏ của binh sĩ nước ngoài lưu lại Afghanistan sau năm 2014. Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng chúc mừng hai ứng cử viên ở Afghanistan. Viện chỉ huy quân sự hàng đầu của Liên minh NATO cho biết ông hy vọng thỏa thuận mới để thiết lập một khu trái động giữa các binh sĩ chính phủ Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng của vụ xung đột. Tuy nhiên, Đại tướng Không quân Mỹ Philip Bridlow cũng nói rằng tình hình này không tốt bởi vì binh sĩ Nga vẫn có mặt ở Ukraine. Tướng Bridlow nói rằng thỏa thuận ngưng bắn ký kết hồi tháng này chỉ tồn tại trên danh nghĩa và mức độ của bạo động trong vài ngày qua cũng cao như mức độ của thời gian trước cuộc ngưng bắn. Theo thỏa thuận mới được đạt được tại cuộc hòa đàm ở Minsk hôm thứ Bảy thì mỗi bên phải dời đại pháo của mình ra khỏi tuyến đầu 15 km để lập một khu trái độ 30 km. Thỏa thuận được gọi là biên bản ghi nhớ Minsk cũng đòi hỏi đôi bên triệt thoái tất cả các tay lính đánh thuê người nước ngoài ra khỏi khu vực xung đột ở miền đông Ukraine. Moscow nhiều lần bác bỏ tố cáo của Ukraine và các nước Tây phương cho rằng binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh phiến quân đòi ly khai. Nhưng Đại tướng Bridlow nói rằng các lực lượng Nga đang có mặt ở miền đông Ukraine, mặc dù quân số của họ đã giảm đi. Đại sứ Nga tại Ukraine, ông Mikhail Zubarov, nói với báo chí sau cuộc họp hôm qua ở Minsk rằng cả đôi bên đều dùng lính đánh thuê người nước ngoài. Các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu sẽ theo dõi việc rút khỏi vùng trái độ. Tổ chức này cho biết an ninh và tự do đi lại của các giám sát viên của họ là thiết yếu để thi hành công tác được giao phó. The Voice of America.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đức Giáo hoàng Francisco đang có mặt tại Albany trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến một nước Âu Châu ngoài Italia. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 11 giờ đồng hồ này, Đức Giáo hoàng sẽ hội kiến Tổng thống Puja Nishani, cử hành thánh lễ tại quảng trường Mẹ Teresa ở Tirana, ăn trưa với các vị giám mục, nói chuyện với các nhà lãnh đạo tôn giáo và đi thăm các trẻ mồ côi. Trong khi đáp máy bay tới Albania, Đức Giáo hoàng nói rằng quốc gia nhỏ bé ở vùng Ban Căng này đã tìm được hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau. Albania vốn là một nước theo chủ nghĩa cộng sản đã được ca ngợi như một gương mẫu của sự chung sống hòa bình giữa những người Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Giới hữu trách Albania đã siết chặt các biện pháp an ninh, nâng mức cảnh giác của lực lượng cảnh sát lên tới mức cao nhất và huy động các lực lượng đặc biệt trên khắp nước, trong lúc họ cảnh báo rằng các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo có thể định tấn công nhà lãnh đạo tòa thánh Vatican. Nhà lãnh đạo của 1 tỷ 200 triệu người công giáo trên thế giới cũng muốn vinh danh những nạn nhân của cựu lãnh tụ độc tài Enver Hoxha, là người tuyên bố Albania là nước vô thần đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Từ năm 1945 đến năm 1985, có 111 vị linh mục, 10 chúng sinh cùng với 7 vị giám mục đã thiệt mạng trong lúc bị giam hoặc bị hành quyết.
<cười> Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các vị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các nước thuộc khối G20 vừa kết thúc hội nghị 2 ngày tại thành phố Cairns của tiểu bang Queensland ở Australia. Trong thông cáo bế mạc ngày hôm nay, các đại biểu của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã loan báo sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu để gia tăng đầu tư tư nhân trong các biện pháp kích thích ngắn hạn để hỗ trợ cho những nền kinh tế bị suy yếu. Các vị đại biểu cũng thảo luận về việc ngăn chặn những kẽ hở thuế khóa mà các công ty đa quốc đã lợi dụng để trốn thuế. Australia cho biết là cần có một giải pháp toàn cầu để bảo đảm là các công ty đóng thuế ở những nước mà họ kiếm ra tiền. Hội nghị thượng đỉnh của khối G20 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland. Một phi thuyền chở hàng thương mại SpaceX đã được phóng đi từ mũi Canaveral ở tiểu bang Florida của Mỹ, mang theo tiếp liệu và vật dụng thí nghiệm cho trạm không gian quốc tế. Phi thuyền nằm trên một chiếc hỏa tiễn Falcon 9 đã được phóng đi sáng sớm hôm nay giờ địa phương và dự kiến sẽ tới trạm không gian vào ngày thứ Ba. Phi thuyền được phóng đi ngày hôm nay trong điều kiện thời tiết lý tưởng, không giống như ngày hôm qua là lúc mà mưa lớn làm cho vụ phóng bị hoãn lại. Trong số tiếp liệu mà phi thuyền này mang theo, nặng hơn 2.200 kg, có một máy in 3 chiều đầu tiên được dùng trên trạm không gian. Các giới chức không gian hy vọng một ngày kia các phi hành gia có thể dùng máy in đó để chế tạo các linh kiện khi họ cần tới. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết một vụ nổ bom ở trung tâm thủ đô Cairo gần Bộ Ngoại giao đã giết chết 2 viên trung tá cảnh sát. Giới hữu trách nói rằng một số nhân viên cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ ngày hôm nay nhắm vào một trạm kiểm soát của cảnh sát. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Các phần tử hiếu chiến ở Ai Cập đã giết chết mấy mươi cảnh sát viên trong những vụ đánh bom và nổ súng kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo hồi năm ngoái. Các giới chức tại Sierra Leone cho biết một nhóm người trẻ đã tấn công các nhân viên y tế đang chôn cất thi thể của những nạn nhân Ebola gần thủ đô Freetown. Vụ đối đầu này sẽ ra ngày thứ Bảy là ngày đầu tiên mà chính phủ ban hành lệnh cấm ra khỏi nhà để ngăn chặn virus lây lan. Ebola đã làm hơn 2.600 người thiệt mạng tại Tây Phi. Những kẻ tấn công đã giải tán sau khi cảnh sát đến để bảo vệ cho toán nhân viên chôn cất. Sierra Leone đã ra lệnh cho gần 6 triệu người ở nhà trong 3 ngày để các nhân viên y tế có thể nhận biết được những người bị lây nhiễm và giải thích cho người khác về cách thức để tự bảo vệ. Ebola đã lây nhiễm cho hơn 5.300 người, hầu hết là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea và chưa có dấu hiệu suy giảm. Nigeria và Senegal cũng bị ảnh hưởng. Nước láng giềng Liberia đã ra lệnh cách ly và giới nghiêm trong tháng trước, nhưng họ đã phải bãi bỏ sau khi có nhiều cuộc biểu tình phản đối trên đường phố. Những người chỉ trích cho rằng những biện pháp như vậy làm cho người dân khó kiếm được thực phẩm và khiến cho những người bị lây nhiễm che giấu thay vì tìm cách được giúp đỡ. Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp 175 triệu đô la để chống lại dịch bệnh bùng phát và đã phái 3.000 binh sĩ đến vùng này để xây dựng các bệnh viện dã chiến và trợ giúp về vấn đề hậu cần. Một vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc cho biết là chính phủ Yemen đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt giao tranh với các phiến quân Shia thuộc nhóm Houthi. Những vụ giao tranh này đã gia tăng trong những ngày gần đây. Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Jamal Ben Omar, hôm thứ Bảy cho biết là thỏa thuận này sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác quốc gia và cho an ninh và ổn định. Ông nói rằng thỏa thuận đạt được tiếp theo sau những cuộc tham khảo liên tục với tất cả các bên để giải quyết vụ khủng hoảng. Ông Ben Omar đã phát biểu ít lâu sau khi Hội đồng An ninh, Chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm trên một phần của thủ đô Sanaa, là nơi các phiến quân Houthi nói họ đã chiếm được tòa nhà truyền hình của nhà nước. Các nhân chứng cho biết một phần của tòa nhà này bị cháy và những nhân viên nói có người bị kẹt trong tòa nhà và bị thương. Trước đó một ngày, có hơn 40 người đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa các phiến quân kiểm soát những trạm cảnh sát và những vị trí tuần tra của quân đội tại Sanaa. Cũng vào ngày thứ Sáu, thì các hãng máy bay quốc tế đã ngừng các chuyến bay đến thành phố này của Yemen.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ở khắp châu Á và một số khu vực khác trên thế giới, tình trạng phủ nhận những vụ cưỡng hiếp trong thời chiến vẫn tồn tại. Rõ ràng và đơn giản, đây là tội ác chiến tranh. Nhưng hiện nay, đây vẫn là điều bị phớt lờ hoặc bị coi nhẹ. Thông tin viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Francis Alonso đã nói chuyện với bà P.P. Will, giáo sư nghiên cứu về Trung Quốc và Nhật Bản tại trường Vassar College, và bà Marcia Jacobs, một nhà điều trị tâm lý và cũng là một nạn nhân sống sót sau khi bị cưỡng hiếp. Bà Jacobs đã kể lại kinh nghiệm bản thân và cách thức bà khắc phục khó khăn để giúp người khác.
Hiệp ước quốc tế đầu tiên, gọi là Điều lệ Rome, xác định tội ác nhắm vào phụ nữ là tội ác chống nhân loại và do đó được coi là tội ác chiến tranh. Vậy tại sao vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi đến vậy? Từ Indonesia đến Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, phụ nữ và gia đình của họ giờ đây vẫn phải gắng gượng sống, cố hàn gắn vết thương và tiến về phía trước. Nhưng một điều hết sức đơn giản có thể giúp những nạn nhân, một lời xin lỗi vẫn bị thoái thác. Bà Pepe Chiu là giáo sư ngành Trung Quốc và Nhật Bản tại trường đại học Vassar. Bà là đồng tác giả của cuốn sách Chinese Comfort Women, Testimony from Imperial Japan's Sex Slaves, tạm dịch những lời khai chứng của những nô lệ tình dục của đế quốc Nhật với hai học giả ở Trung Quốc khác. Bà cho biết.
After the war, the comfort woman's experience was virtually ignored and survivors.
Sau chiến tranh, những gì mà các an úy phụ đã phải trải qua gần như đã bị làm ngơ và những nạn nhân còn sống sót thì buộc phải im lặng. Nhưng từ năm 1990, các nhà nghiên cứu Triều Tiên và Nhật Bản và các nữ học giả bắt đầu đưa vấn đề này ra trước sự chú ý của thế giới. Sau đó mọi người bắt đầu biết rằng đây là một trong những thảm kịch và tội ác chiến tranh ít được công nhận nhất. Trong những thập kỷ trước, một vài chính trị gia và nhà hoạt động Nhật vẫn khăng khăng rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ có sự dính líu trực tiếp của quân đội và chính phủ trong việc bắt ép những phụ nữ này phải phục vụ ở những nơi gọi là những trạm an úy. Họ nói rằng những phụ nữ làm chứng thực chất là những gái mại dâm kiếm tiền từ những binh sĩ ở tiền tuyến. Họ còn nói rằng kể lại câu chuyện về những an úy phụ này là để làm nhục danh dự của những người Nhật.
Cũng giống như những nô lệ tình dục người Trung Quốc, đối với những phụ nữ Nhật Bản bị bắt làm nô lệ tình dục nhiều thập kỷ trước đây, một lời xin lỗi công khai là tất cả những gì họ cần, theo lời nhà điều trị tâm lý Marcia Jacobs.
It's everything, not because it makes the past go away. And not because it can ever really compensate them.
Nó là tất cả đối với họ, không phải bởi vì nó có thể khiến quá khứ biến mất và cũng không phải nó có thể thực sự đền bù cho họ. Số lượng những người phụ nữ bị bắt làm an túy phụ chết trong những trại lính, không gì có thể xua tan những điều đó. Nhưng một sự thừa nhận có thể đưa một sự ô nhục cá nhân thành một nhân phẩm được công nhận. Có những bức tượng về những phụ nữ này được dựng lên ở một số thành phố trên khắp thế giới. Họ đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, của sự bất công trên thế giới. Bạn có thể tưởng tượng được điều đó có nghĩa là gì khi chúng ta cảm thấy nhơ nhuốc, bẩn thỉu, bị hủy hoại, tồi tệ, bị lãng quên, mất phương hướng, cho đến một người có thể đứng thẳng ngẩng cao đầu.
Bà Jacobs tiếp tục nhấn mạnh rằng, cho dù lời xin lỗi có thể không xuất phát từ chính phủ, thì lời xin lỗi đến từ người dân cũng rất quan trọng.
I always really wonder why does it cost so much to apologize? Why is it so difficult to apologize? You know, it's politics, it's misogyny, it's a whole lot.
Tôi luôn luôn thực sự băn khoăn rằng tại sao xin lỗi lại khó khăn đến vậy. Bạn biết đấy, lý do có thể là chính trị, là bệnh ngờ vực, sợ phụ nữ hay rất nhiều điều khác nữa. Nhưng quả thực nó có thể tạo ra một sự khác biệt to lớn. Và nếu các chính phủ hay các cơ quan đứng đằng sau vụ lạm dụng này không xin lỗi thì các nhóm người và cộng đồng thuộc văn hóa đó có thể xin lỗi và cũng có thể tạo ra được sự khác biệt. Bạn biết đấy, một trong những vấn đề quan trọng mà một lời xin lỗi đem lại là nó có thể xóa bỏ sự phủ nhận và đặt trách nhiệm vào đúng chỗ. Khi người ta bị buộc phải câm lặng, họ bị tách biệt khỏi cộng đồng và không có khả năng hàn gắn được vết thương. Bởi lẽ, nếu muốn vết thương được chữa lành, nó cần tới sự kết nối hoặc tái kết nối với cộng đồng, với tương lai, với việc bước tiếp về phía trước và mỗi người trong cộng đồng khi cất tiếng nói đều quan trọng. Hãy đòi lời xin lỗi từ chính phủ, từ các cơ quan có trách nhiệm. Nhưng như chúng ta thường thấy thì những người như bạn, như tôi và những người dân bình thường khác có thể là những tiếng nói tuy nhỏ bé, nhưng có thể đem lại một sự thay đổi thực sự đối với nạn cưỡng hiếp có hệ thống, một vũ khí chiến tranh.
Trong số những nô lệ tình dục chiến tranh, có không ít những nạn nhân còn nhỏ tuổi. Đối với những em gái này, theo bà Jacobs, cha mẹ chính là người có thể giúp các em đứng dậy.
It really is the mother and the father. who will be the ones that will make a huge difference.
Thực sự chỉ có cha mẹ là những người có thể tạo ra một sự khác biệt lớn cho một đứa trẻ, bởi lẽ cha mẹ là thế giới của những em nhỏ này. Các em còn chưa đi học và cũng chưa có một cộng đồng xung quanh. Để thực sự giúp các gia đình, điều quan trọng là nhận thức được xu hướng đó và không cho phép nó được bộc lộ ra, gạt nó sang một bên, dang rộng tay ôm đứa trẻ vào lòng, che chở cho chúng và thực sự bảo đảm với đứa trẻ rằng đây là một điều rất kinh khủng, nó đã xảy ra rồi, nhưng con sẽ không sao cả. Tôi đã từng làm việc ở Indonesia vào năm 1998, sau một cuộc nổi dậy ở Jakarta nhắm vào người dân tộc Trung Quốc. Tôi tới đó để tập huấn cho một số nhóm làm việc với các gia đình có trẻ em và người lớn bị cưỡng hiếp. Họ đã có một chương trình tuyệt vời gọi là chương trình đồng hành và tất cả những gì họ làm là ngồi cạnh nạn nhân để những nạn nhân không cảm thấy đơn độc và an ủi họ.
Theo lời bà Chiu, giáo sư ngành Trung Quốc và Nhật Bản tại trường Vassar College, những sự đau khổ mà con người phải chịu đựng như nạn nô lệ tình dục không nên và không thể bỏ qua. Điều chúng ta chọn để công nhận và ghi nhớ từ quá khứ không chỉ ảnh hưởng tới hiện tại mà còn định hình tương lai. Và chỉ khi đó, chúng ta mới có hy vọng có được một tương lai đầy yên bình. Đó là nơi để sự hàn gắn vết thương bắt đầu. The Voice of America,
VOA. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
And Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Braden xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hai ứng cử viên tổng thống đối nghịch ở Afghanistan, ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani, ngày hôm nay đã ký một thỏa thuận chia quyền để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Lễ ký thỏa thuận đã diễn ra tại dinh tổng thống ở Kabul dưới sự chứng kiến của tổng thống Hamid Karzai, các vị bô lão và những nhà lãnh đạo tôn giáo. Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan dự kiến sẽ loan báo kết quả cuộc đầu phiếu vòng nhì ngày 14 tháng 6, theo đó ông Ghani sẽ là người đắc cử. Theo thỏa thuận chia quyền thì người thất cử có quyền nắm giữ hoặc đề cử người nắm giữ chức vụ trưởng quan hành chính. Người giữ chức vụ mới được thiết lập này sẽ cộng tác chặt chẽ với tân tổng thống để điều hành việc nước. Các chi tiết khác của thỏa thuận chưa được công bố. Ông Aimal Faizi, phát ngôn viên của tổng thống Karzai cho biết là ông Ghani theo dữ liệu sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong vòng một tuần. Ông Faizi nói thêm rằng việc đầu tiên của ông Ghani sẽ là ký kết một hiệp định an ninh song phương với Mỹ được chờ đợi từ lâu để cho phép một lực lượng nhỏ của binh sĩ nước ngoài lưu lại Afghanistan sau năm 2014. Viên chỉ huy quân sự hàng đầu của Liên minh NATO cho biết ông hy vọng là thỏa thuận mới để thiết lập một khu vực trái độ giữa các binh sĩ chính phủ Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Đại tướng Không quân Mỹ, ông Philip Pritlov cũng nói rằng tình hình hiện nay không tốt bởi vì binh sĩ Nga vẫn có mặt ở Ukraine. Tướng Pritlov nói rằng thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi đầu tháng này chỉ tồn tại trên danh nghĩa và ông cho biết mức độ của bạo động trong vài ngày qua cũng cao như mức độ của thời gian trước cuộc ngừng bắn. Theo thỏa thuận mới đạt được tại cuộc hòa đàm ở Minsk hôm thứ Bảy, thì mỗi bên phải rời đại pháo của mình ra khỏi tuyến đầu 15 km để lập một khu vực trái độ 30 km. Đức Giáo hoàng Francisco đang có mặt tại Albania trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến một nước Âu Châu ngoài Italia. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 11 giờ này, Đức Giáo hoàng sẽ hội kiến Tổng thống Paolo Nishani, cử hành thánh lễ tại quảng trường Mẹ Teresa ở Tirana, ăn trưa với các vị giám mục, nói chuyện với các nhà lãnh đạo tôn giáo và đi thăm trẻ mồ côi. Trong khi đáp máy bay tới Albania, Đức Giáo hoàng nói rằng quốc gia nhỏ bé ở vùng Ban Căng này đã tìm được hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau. Các vị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối G20 vừa kết thúc hội nghị 2 ngày tại thành phố Cairns của tiểu bang Queensland ở Australia. Trong thông cáo bế mạc hội nghị ngày hôm nay, các đại biểu của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã loan báo một sáng kiến có tên là sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu để gia tăng đầu tư tư nhân trong các biện pháp kích thích ngắn hạn để hỗ trợ cho các nền kinh tế bị suy yếu. Các vị đại biểu cũng thảo luận về việc ngăn chặn những kẽ hở thuế khóa mà các công ty đa quốc đã lợi dụng để trốn thuế. Hội nghị thượng đỉnh của khối G20 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.